Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 20 tháng 8, Chủ nhật thứ 20 mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 39. Gia đình, một trong những tác nhân mang lại hiệu quả cao nhất cho công cuộc phúc âm hóa. Khi Thiên Chúa phán về công trình tạo dựng của người rằng, thật là tốt đẹp. Sách Sáng Thế, chương 1, câu 31. Thì người không chỉ nhắm đến vẻ đẹp bên ngoài của tạo vật. Toàn thể vũ trụ là tốt đẹp vì phát xuất từ ý định của Thiên Chúa và phản ánh sự tốt đẹp cũng như tình yêu của Thiên Chúa. Mọi thụ tạo đều nói lên tình yêu Thiên Chúa, người ngự trị trên mọi loài mọi vật. Chiều kích thiêng liêng và đạo đức này có thể được áp dụng cách đặc biệt cho những lời Chúa phán cùng Adam và Eva, đôi vợ chồng đầu tiên và cha mẹ tiên khởi của chúng ta. Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Lệnh trường này của Thiên Chúa không chỉ nhắm đến mặt vật chất bên ngoài, người còn ra lệnh cho họ phải làm cho lòng từ tâm, vẻ đẹp, sự công chính và tình yêu của Thiên Chúa được tràn đầy mặt đất. Kinh nghiệm của tổ tiên chúng ta về thực tại tội lỗi và về những giới hạn của thân phận con người đã làm cho họ hiểu phải trải qua gian truân khổ ải thế nào để con người được lớn lên và trưởng thành. Nhưng những giới hạn và vấp ngã của con người không phải là những cản trở cho việc hoàn thành ơn gọi và sứ vụ gia đình, vì đã có lời hứa mãi mãi tính trung của Thiên Chúa. Chính vì thế mà giữa bao gian truân thử thách, vẻ sáng chói thiêng liêng đạo đức nguyên thủy của nhân loại phải được tỏa sáng khắp địa cầu. Và dù hạn hẹp, nhưng vẫn phản chiếu được tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa. Vì vậy, sứ vụ của gia đình đối với những người khác được mở rộng ra bên ngoài, đến những môi trường xã hội, văn hóa, chính trị và giáo dục. Gia đình là một trong những tác nhân mang lại hiệu quả cao nhất cho công cuộc phúc âm hóa của giáo hội. Điều này làm nảy sinh một vấn đề là các cấp lãnh đạo trong giáo hội có thể làm gì để củng cố sự hiện diện và các mối tương quan của gia đình, nghĩa là để xây dựng một gia đình thật sự thành dấu chỉ biến đổi của nước Thiên Chúa, hoặc để xây dựng một gia đình thật sự là một giáo hội tại gia. Đây là một thách đố về việc tăng thêm sức mạnh cho gia đình, để họ thi hành sứ vụ của mình, bằng cách giúp cho các thành viên trong gia đình sống đời sống hôn nhân và gia đình hợp với những giá trị của nước Thiên Chúa và những giáo huấn của Tin Mừng và giáo hội. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 80 và 81. 21 tháng 8 thứ 2, Thánh Pio X Giáo Hoàng, lễ nhớ. 22 thứ 3, Đức Maria Nữ Vương, lễ nhớ. 23 tháng 8 thứ 4, Thánh Rosalima, trinh nữ. 24 tháng 8 thứ 5, Thánh Bartolomeo Tông Đồ, lễ kính. 25 thứ 6, Thánh Louis, Thánh Giuse Galaxan, linh mục. 26 tháng 8 thứ 7, tuần thứ 20, mùa thường. 27 tháng 8, Chủ nhật thứ 21, mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giờ đây, chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài ban, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an nơi thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha,
xin thương xót chúng con.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ơn huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa. Xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm yêu mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Phương Ngôn. Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc và sai những nữ tỳ lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: ai ngây thơ hãy đến cùng ta, và bảo những kẻ mê muội rằng: các ngươi hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngay dài đi thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan. Đó là lời Chúa. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên li ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hằn nhiên, ban nghèo hay nghe và hay mừng vui.
Các bạn hãy thêm thương và hãy nhìn tôi, cho biết.
sợ Chúa, vì người tôn sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giàu đã xa cơ nghèo đôi, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiên hào.
Các bạn hãy đến thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhiều mong.
Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta. Ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lộc.
Các bạn hãy nên thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa tìm hao nhiều mong.
Hãy giữ lời đừng nói ra điều ác, và ngậm môi cho khỏi thốt ra lời gian ngoa. Hãy lo tranh ác và hành thiện, hãy tìm kiếm và theo đuổi bình an.
Các bạn hãy nên thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đờ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những kẻ khôn ngoan, biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chưa ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vị, những ca vãn và những bài ca đạo đức, và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha mọi nơi, mọi sự. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa, Alleluia, Alleluia. Chúa con,
nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng, làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ, thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, tin mừng theo Thánh sử Gioan đã sử dụng nhiều hình ảnh khác nhau để diễn tả những khía cạnh khác nhau
về bản thân con người của Chúa Giêsu, cũng như mối quan hệ của Ngài với những người tin theo Ngài. Như chúng ta vẫn thường biết đến, Chúa Giêsu là đấng chân chiên lành, đã thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, xua trừ bóng đêm của tội lỗi, bóng đêm của bệnh tật, bóng đêm của yếu tin và bóng đêm của cả sự chết. Chúa Giêsu là nước hằng sống, để ai uống sẽ chẳng khát bao giờ. Hay cách khác, Chúa Giêsu là cây nho, để những người tin theo Ngài là cành, gắn liền với Ngài sẽ sinh nhiều hoa trái. Chúa Giêsu còn là đường, là sự thật và là sự sống, để dẫn đưa mọi người về với Chúa Cha. Ngài còn là chiên Thiên Chúa, đứng chịu chết để xóa tội trần gian. Bài tin mừng hôm nay của Chúa Nhật 20, mùa thường niên 5B. Thánh sử Gioan lại cho chúng ta một hình khác về Chúa Giêsu, đó là Chúa Giêsu là bánh hằng sống và là bánh từ trời xuống. Chúa Giêsu nói: "Thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống." Câu nói này muốn nói điều gì nơi chính bản thân của Chúa Giêsu và có ý nghĩa gì cho những người tin theo Ngài? Trước hết, bánh hằng sống. Bánh hằng sống chính là Chúa Giêsu. Ngài đã hiến mạng sống mình như lương thực cho nhân loại. Đó chính là điều mà tin mừng hôm nay công bố cho chúng ta rằng, Chúa hiến thân mình làm của ăn hằng sống và của uống trường sinh. Vì Chúa phán, thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Hình ảnh bánh hằng sống nói đến sức lực nuôi dưỡng và bồi bổ của Chúa Giêsu, nhưng quan trọng hơn, nó nhấn mạnh đến nhu cầu của chúng ta là những người tin đối với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là thành phần chính trong đời sống chúng ta, là gia nghiệp, là sự sống. Chúa Giêsu cần thiết cho sự sống chúng ta như lương thực và nước uống. Tin mừng còn mời gọi chúng ta chú ý đến hiệu quả của việc lãnh nhận mình và máu Chúa Giêsu. Khi chúng ta lãnh nhận mình và máu Chúa Kitô, chúng ta có sự sống. Chúa đã nói rõ ràng rằng, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Sự sống mà tin mừng Gioan nói đây chính là sự hiệp nhất với Thiên Chúa, là sự tham dự vào đời sống của Thiên Chúa và là tất cả những điều hàm chứa trong đó, như là sức mạnh, sự hạnh phúc và sự toạn vẹn. Tin mừng còn trình bày Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống. Khi chúng ta nói về thực phẩm đặc biệt, thường chúng ta gắn liền địa danh sản xuất với thực phẩm đó. Chẳng hạn, bún bò Huế, hủ tiếu Nam Vang, hay khi nói về trà thơm ngon thì phải là trà Bảo Lộc, cà phê đậm đà phải là cà phê Ban Mê Thuật, kẹo dừa đầy hương vị phải là kẹo dừa Bến Tre hay là kẹo mè sừng Huế, vân vân. Chúa Giêsu nói về mình như bánh từ trời xuống, một thứ bánh thật đặc biệt, một thứ bánh đem lại sự sống cho con người. Bánh từ trời xuống vừa diễn tả chính bản thân của Đức Giêsu là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa, là ngôi hai xuống thế làm người. Đồng thời vừa diễn tả chính nguồn gốc phát sinh bánh, chính là tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Tất cả ý nghĩa bánh hằng sống và bánh từ trời xuống đều được tóm gọn và được diễn tả trong bí tích thánh thể, đồng thời luôn tồn tại ở trong giáo hội mãi mãi. Thánh Thomas tiến sĩ đã trình bày bí tích thánh thể là một nhiệm tích vô cùng cao quý, nhiệm tích của tình yêu, nhiệm tích cho sự sống đời đời và là nghiệp tích của đức tin. Ước mong rằng mỗi người chúng ta bước đi trong đường lối khôn ngoan, như trong bài đọc một trích sách Phương Ngôn đã khuyên bảo, để mỗi người chúng ta ăn thịt và uống máu Chúa Kitô để có sự sống đời đời. Và như trong bài đáp ca, chúng ta hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Xin Chúa soi sáng và tăng thêm sức mạnh đức tin cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn yêu mến và tôn sùng Bí Tích Thánh Thể. Đồng thời, mỗi khi chúng ta tham dự dâng thánh lễ, mỗi lần chúng ta lãnh nhận mình và máu Chúa, chúng ta được sống trong đời sống của Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người về hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người ơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Điền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng yêu thương đã ban cho chúng ta Đức Giêsu Kitô Con một của Ngài làm bánh nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi người nhận biết Thiên Chúa chính là bánh ban sự sống đời đời cho nhân loại, hầu tất cả luôn hiệp nhất trong tình bác ái và vững mạnh trong đức tin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mọi người chúng ta, cũng như cho những ai đang nhờ chúng ta cầu xin, luôn đón nhận được tình thương và bình an của Chúa, đồng thời luôn biết tôn sùng và lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể với tâm hồn xứng đáng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin cho những người đang tha thiết đi tìm chân lý được gặp thấy ánh sáng của Chúa, cho những người lo âu phiền muộn được uể an, cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục, và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối, xin Chúa ban thêm sức mạnh đức tin để chúng con đón nhận bí tích thánh thể, để chúng con tôn sùng, cũng như để chúng con lãnh nhận. Xin Chúa cho chúng con sự sống đời đời của chính Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lời lễ bởi tay Cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này, là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng, vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con, và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư nát, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài, hân hoan tung hô rằng...
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đêm như đêm nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn. Vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sơn Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con, được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa, cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám Mục Antonio, các Giám Mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì phước bình, uy hiền và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa,
đến xóa tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chàng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích thánh thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng, mẹ Việt Nam, nguyện mẹ chúc phúc cho quê hương Việt Nam lời cầu thắm thiết cho giang sơn bình an, trong muôn hy vọng tình mẹ dịu hiền. Con chắp tay nguyện cầu mẹ là vàng mẹ Việt Nam, tình mẹ thắp sáng cho quê hương Việt Nam, nguyện mẹ dẫn lối cho dân con bình an, đi trong tay mẹ tình mẹ nuôi an. Hướng về mẹ mến thương, mẹ là vàng mẹ Việt Nam, đây quê hương Việt Nam, dâng lên mẹ mẹ ngọn cây trông. Dâng về mẹ dấu hiệu, mẹ là vàng mẹ Việt Nam, đây dâng con Việt Nam, dâng lên mẹ nguyện mẹ đoái thương. Con chắp tay nguyện cầu mẹ là vàng mẹ Việt Nam, nguyện mẹ giáng phúc cho dân con bình an, và mẹ dẫn lối muôn con tim Việt Nam đi trong ân tình một đời an bình. Con chắp tay nguyện cầu mẹ là vàng mẹ Việt Nam, tình mẹ chất trong con tim Việt Nam, một đời gắn bó trong tin yêu mẹ ơi, trong tay mẹ hiền nguồn suối Trường Kinh.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi, và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Grazie.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần qua có hai lần Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin trưa với dân chúng tại Castel Gandolfo. Lần thứ nhất là vào trưa Chủ Nhật 13 tháng 8 như thường lệ, và lần thứ hai là vào trưa thứ ba ngày 15 tháng 8, lễ trọng kính Đức Maria Hồn Xác lên trời. Trước hết, xin nhắc lại buổi đọc kinh truyền tin trưa thứ ba ngày 15 tháng 8. Vào lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến dâng thánh lễ tại giáo xứ Thánh Tommaso da Villanova ở Castel Gandolfo, gần bên nhà nghỉ mát ngài đang cư ngụ trong mùa hè. Trong bài giảng giải thích đoạn trích từ sách Khải Huyền, Đức Thánh Cha nói lên niềm xác tín rằng cuối cùng chính Thiên Chúa là kẻ chiến thắng, chứ không phải là con rồng dữ, tượng trưng cho mọi bạo lực trần gian, mà giờ đây xem ra như không gì có thể thắng được. Đức Thánh Cha khuyến khích hãy giữ vững niềm hy vọng, bởi vì vào lúc kết thúc, tình thương sẽ chiến thắng, chứ không phải hận thù, và rằng hòa bình cuối cùng sẽ chiến thắng. Sau đó vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Benedicto đã xuất hiện nơi bao lơn nhà nghỉ mát để đọc kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu và khách hành hương hiện diện. Ngỏ lời trước khi xuống kinh, Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em thân mến, truyền thống Kitô đã đặt vào trung tâm của mùa hè một trong những lễ lâu đời nhất và nhiều ý nghĩa nhất, tức lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác lên trời. Như Chúa Giêsu đã phục sinh và đã lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, thì cũng vậy, mẹ Maria, sau khi kết thúc cuộc đời trên trần gian, mẹ được đưa lên trời. Phụng vụ lễ 15 tháng 8 nhắc chúng ta nhớ lại sự thật đức tin này, một sự thật đầy sức ủi an, khi hát lên những lời chúc tụng của Đấng đã được vinh quang, không tạo vật nào có thể sánh bằng.
chúng ta đọc nơi đoạn sách Khải Huyền được trích lại cho chúng ta suy niệm như sau. Trên trời xuất hiện một dấu lạ cả thể, một người nữ mặc áo chói sáng như mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Nơi người nữ chiếu tỏa ánh sáng này, các giáo phụ đã nhận ra đó là mẹ Maria. Trong chiến thắng khải hoàn của mẹ, dân Kitô đang hành trình trong dòng lịch sử, được nhìn thấy trước sự thành toàn của những điều mà họ đợi chờ, và là dấu chỉ chắc chắn cho niềm hy vọng của họ. Mẹ Maria là mẫu gương và là sự nâng đỡ cho tất cả mọi tín hữu. Mẹ khuyến khích chúng ta đừng mất tin tưởng trước những khó khăn và những vấn đề không thể tránh khỏi của cuộc sống hàng ngày. Mẹ bảo đảm sự trợ giúp cho chúng ta và nhắc chúng ta nhớ rằng điều thiết yếu là đi tìm và nghĩ đến những gì trên trời cao, chứ không phải những gì dưới đất. Bị cuốn hút bởi những bận tâm hàng ngày, chúng ta gặp nguy hiểm cho rằng mục tiêu cuối cùng của cuộc sống con người nằm ở nơi đây, trên trần gian này, nơi mà chúng ta chỉ hành trình qua mà thôi. Ngược lại, thiên đàng mới là mục tiêu đích thực của cuộc hành trình chúng ta trên trần gian. Những ngày sống của chúng ta sẽ trở nên khác đi biết là chừng nào, nếu những ngày sống đó được linh động bởi viễn tượng vừa nói trên. Đây là điều đã xảy ra cho các vị thánh. Cuộc sống của các ngài làm chứng rằng khi con người sống với con tim luôn hướng về trời cao, thì những thực tại trần gian được sống trong giá trị đúng của chúng, bởi vì chúng được soi sáng bởi sự thật đời đời của tình thương Thiên Chúa. Một lần nữa, tôi muốn phó dâng cho Đức Nữ Vương Hòa Bình mà chúng ta chiêm ngắm trong vinh quang thiên quốc, những lo âu của nhân loại tại mọi nơi trên thế giới đang bị đánh phá bởi bạo lực. Chúng ta hiệp ý với những anh chị em chúng ta cũng vào giờ này đang quy tụ nhau tại đền Thánh Đức Mẹ Liban tại Harissa bên Liban để cử hành thánh lễ do Đức Hồng Y Roger Eschegray chủ tế. Đức Hồng Y đã đến Liban như là vị sứ giả riêng của tôi để mang đến sự an ủi và tình liên đới cụ thể cho tất cả mọi nạn nhân của cuộc xung đột và để cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta cũng hãy hiệp thông với những vị chủ chân và các tín hữu của giáo hội tại thánh địa đang họp nhau tại vương cung thánh đường truyền tin ở Nazareth, quanh vị đại diện tòa thánh tại Israel và Palestine, Đức Tổng giám mục Antonio Franco, để cầu nguyện cho cùng ý chỉ. Tôi cũng nghĩ đến quốc gia Sri Lanka thân yêu, đang bị hăm dọa bởi tình hình trở nên tồi tệ của cuộc xung đột chủng tộc. Tôi nghĩ đến Iraq, nơi mà cuộc đổ máu hàng ngày đáng ghê sợ đã đẩy xa đi viễn tượng của một sự hòa giải và tái thiết. Xin mẹ Maria cầu cùng Chúa ban cho tất cả mọi người những tâm tình cảm thông, ý muốn hiểu nhau và ước mong sống hòa hợp. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa thứ ba vừa qua ngày 15 tháng 8, đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Trước đó, vào trưa Chủ nhật 13 tháng 8, trước khi xướng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã ngỏ vài lời huấn đức với các tín hữu tụ họp tại sân nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo như sau.
In questo periodo estivo, molti hanno lasciato le città e si trovano in località turistiche o nei paesi d'origine per le loro vacanze.
Anh chị em thân mến, trong thời gian nghỉ hè, nhiều người rời thành phố và đến sống tại những nơi du lịch hoặc về nguyên quán của mình để nghỉ hè. Tôi xin chúc cho thời gian ngừng nghỉ này mà họ đã mong đợi trở thành dịp để làm tươi mát lại tinh thần và thể xác, mà trước đó đã phải chịu cực làm việc hàng ngày, xét vì sự bận rộn của cuộc sống hiện đại. Những ngày nghỉ cũng là dịp quý giá để sống nhiều thời gian hơn với gia đình, để gặp lại người thân và bạn bè, tắt một lời, để dành nhiều khoảng rộng hơn cho những gặp gỡ giữa người với người, mà mức độ những dấn thân hàng ngày không cho phép dung trồng như chúng đáng được. Chắc rằng không phải tất cả đều có thể đi nghỉ hè, và nhiều người vì những lý do khác nhau bị bắt buộc từ bỏ việc đi nghỉ hè. Tôi đặc biệt nghĩ đến những kẻ cô đơn, đến những người cao niên, những bệnh nhân, những anh chị em này thường phải khổ vì sự cô đơn của họ, nhất là trong thời gian nghỉ hè này. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những anh chị em này, vừa cầu chúc rằng không một ai trong họ bị thiếu đi sự nâng đỡ và ủi an của những bạn bè. Đối với nhiều người, thời gian nghỉ hè cũng là dịp thuận tiện cho những gặp gỡ văn hóa, cho thời gian dài hơn để cầu nguyện và chiêm niệm, cũng như để tiếp xúc với thiên nhiên, hay tiếp xúc nơi các đan viện và những cơ sở tôn giáo. Có được nhiều giờ rảnh rỗi hơn, người ta có thể dễ dàng dành thời gian để đối thoại với Thiên Chúa, cho việc suy niệm Kinh Thánh và cho việc đọc vài cuốn sách hay về huấn luyện. Ai có kinh nghiệm về cuộc nghỉ ngơi tinh thần như thế, đều biết rõ nó là hữu ích để không rút gọn những ngày nghỉ hè về những việc vô bổ và vui thú mà thôi. Việc trung thành tham dự thánh lễ Chúa Nhật cũng giúp ta cảm thấy mình là thành phần sống động của cộng đoàn giáo hội, cả khi chúng ta sống ngoài giáo xứ của mình. Bất cứ chúng ta sống nơi nào, chúng ta đều luôn cần nuôi dưỡng mình bằng bí tích thánh thể. Trang phúc âm của Chúa Nhật hôm nay, tức là Chúa Nhật 13 tháng 8 vừa qua, nhắc chúng ta điều này khi trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu như là bánh hằng sống. Theo tường thuật của Thánh Gioan, chính Chúa tuyên bố Ngài là bánh ban sự sống từ trời xuống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 31 là bánh nuôi sống đức tin chúng ta và nuôi dưỡng sự hiệp thông giữa tất cả mọi người Kitô. Bầu khí nghỉ hè không làm chúng ta quên đi cuộc xung đột trầm trọng đang diễn ra tại Trung Đông. Những diễn biến mới nhất cho chúng ta hy vọng rằng sẽ có cuộc ngưng lại các cuộc xung đột và rằng những trợ giúp nhân đạo cho dân chúng sẽ được bảo đảm mau mắn và hữu hiệu. Mọi người đều cầu chúc rằng cuối cùng hòa bình sẽ thắng thế trên bạo lực và trên sức mạnh của vũ khí. Vì thế, chúng ta khẩn khoản cầu xin mẹ Maria từ vinh quang thiên quốc luôn sẵn sàng cầu bào cho tất cả con cái mẹ và trợ giúp cho những nhu cầu khẩn thiết. Vào ngày thứ ba 15 tháng 8, chúng ta chiêm ngắm mẹ hồn xác lên trời. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kính truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genetrix. Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo annunciante Christi fili tui incarnatione coniobimus per passionem esset eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua 13 tháng 8. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.